Một đệ tử của Thiệu Sư có tên là Majida đã đặt câu hỏi: Ô Sư ơi, tôi yêu thầy, tôi cũng yêu chuyện cười của thầy nữa. Tôi rất là nghiêm trang trong những ngày này, toàn thể trò chơi chứng ngộ là quá nặng nề. Xin thầy kể nhiều chuyện cười hơn nữa. Majida, chứng ngộ, chính cái ý tưởng về chứng ngộ đó, đó là cái trò cười mà lớn nhất đó. Nó là cái trò cười bởi vì nó cố đạt được một cái điều gì đó mà nó đã có ở đó rồi. Nó đang cố đạt tới ở đâu đó, nơi mà bạn đã ở đấy rồi. Nó cố gạt bỏ cái gì đó mà không có ở đó chút nào. Nó là cái thứ nỗ lực đáng buồn cười nhất. Bạn được chứng ngộ từ chính lúc bắt đầu rồi. Chứng ngộ là bản tính của bạn. Chứng ngộ không phải là cái gì đó phải được đạt tới. Nó không phải là mục đích. Nó là cội nguồn của bạn. Nó chính là năng lượng của bạn. Chứng ngộ chính là năng lượng của bạn. Nhưng một khi bạn bắt đầu nghĩ về chứng ngộ như là một mục đích đó, thì bạn trở nên nghiêm trang. Bạn sẽ ở trong rắc rối vô cùng. Và tuyệt đối là không cần thiết phải dính vào cái rắc rối như vậy. Bạn nằm trong cái rắc rối về sự sáng tạo riêng của bạn. Và bạn sẽ không bao giờ thành công nữa, bởi vì nghĩ về chứng ngộ như là mục đích là đã bỏ lỡ toàn thể vấn đề rồi. Nó không có đó để mà được tìm. Nó ở trong người tìm kiếm, bên trong người tìm kiếm. Người tìm kiếm không thể tìm thấy được nó. Nếu người tìm kiếm cố tìm nó thì người đó sẽ không bao giờ tìm thấy nó. Cũng dường như ai đó đang cố tìm cái kính của mình, và kính của họ thì đang nằm ở trên mũi. Người đó cố tìm kính với sự giúp đỡ của cái kính, và người đó không nhận biết. Đó là chuyện lạ đời, chuyện nực cười. Bạn đang tạo ra cuộc hành trình nghiêm trọng đối với bản thân bạn. Bạn đang làm cho nó trở thành mục đích, và trong khi đó nó lại là cội nguồn của bạn. Bạn đang làm nó trở thành tham vọng của bạn, và nó đã là hoàn cảnh. Từ chính lúc ban đầu, không ai là không chứng ngộ cả. Thế thì cái gì đã xảy ra đối với mọi người vậy? Tại sao họ đi tìm? Tại sao họ cứ đi tìm mãi? Tại sao họ làm ra cái mục đích từ nó vậy? Tại sao? Trong cuộc sống, mọi thứ khác thì phải được tìm ra, phải được phát hiện. Chỉ ngoại trừ chứng ngộ thôi. Nếu bạn muốn có tiền, nó phải là mục đích. Chứ bằng không, bạn sẽ không thể nào tìm thấy tiền được. Bạn phải làm việc vất vả vì nó. Bạn phải đưa toàn thể năng lượng của bạn vào trong tham vọng. Chỉ thế thì bạn mới tìm ra được. Thế nữa, điều đó cũng là không có tuyệt đối chắc chắn đâu nha. Bạn có thể tìm ra mà bạn cũng có thể không có tìm ra. Nếu bạn muốn quyền lực thì bạn sẽ phải tìm và kiếm bằng mọi cách có thể. Hợp pháp hay là bất hợp pháp, đúng hay là sai. Trong cuộc sống, tất cả mọi thứ đều phải được tìm ra, bởi vì bạn không đem tiền đi cùng với bạn. Và bạn cũng không mang quyền đi cùng với bạn. Và bạn không mang cung điện đi cùng với bạn. Bạn tới đây trần trụi, với bàn tay trống rỗng. Và bạn ra đi cũng trần trụi, và cũng với bàn tay trống rỗng. Bạn không đem thứ gì của thế gian này. Và tất cả những thứ đó được cần tới, bạn xông tới và bạn cố đạt được cái này cái nọ. Thế rồi dần dần cái ý tưởng này nó nảy sinh bên trong bạn rằng tất cả những cái thứ này sẽ bị lấy đi khỏi bạn. Chết sẽ tới và triệt tiêu hết mọi thứ. Bạn trở nên kinh hoàng, sợ hãi nảy sinh. Từ nỗi sợ hãi mà bạn bắt đầu mới nghĩ tìm một cái gì đó mà nó sẽ không bị lấy đi khỏi bạn. Như là Thượng Đế, như là chân lý, như là chứng ngộ, như là Niết Bàn. Hoặc là bạn có thể cho nó bất kỳ một cái tên nào khác. Bây giờ bạn bắt đầu đi tìm Niết Bàn, đi tìm chứng ngộ, đi tìm Thượng Đế, đi tìm Samadhi, cũng theo cùng một cách như là bạn đã từng đi tìm kiếm tiền, kiếm quyền, kiếm danh, kiếm lợi. Bởi vì bạn đã biết một cái logic, bạn đã học được một chương trình. Bây giờ cái chương trình này nó nói mình không thể có được tiền mà không đi tìm đi kiếm nó. Làm sao mình có thể có được chứng ngộ mà không tìm không kiếm nó được chứ? Cho nên tìm, cho nên kiếm, cho nên tranh đấu, cho nên vật lộn đi để mà có được chứng ngộ. Và có toàn thể điểm nút của vấn đề. Và bạn trở nên lố bịch, buồn cười. Tiền phải được tìm nếu bạn muốn có nhiều tiền, nhưng chứng ngộ thì đã có đó rồi. Bạn mang nó cùng với bạn. Nó là bộ mặt nguyên thủy của bạn. Nó là cái trống rỗng của bạn. Nó là tâm thức của bạn. Nó là bản thể của bạn. Khi bạn chết, mọi thứ khác sẽ chết, nhưng ngoại trừ chứng ngộ của bạn, ngoại trừ tâm thức của bạn, không ai có thể lấy nó đi khỏi bạn được. Nhưng logic mà bạn đã học trong thế giới làm cho bạn phát điên, phát rồ. Cái logic đó đó, nó rất logic cho tìm, kiếm tiền. Nó rất logic cho việc kiếm quyền, kiếm lực, kiếm tên, kiếm tuổi, kiếm danh, kiếm vọng. Nó rất phi logic khi mà bạn đi tìm chứng ngộ. Và thế thì nó trở thành cái trò nặng nề, trò nghiêm trọng. Đó là lý do tại sao người tôn giáo trông cứ nghiêm trang thế. Người tôn giáo không thể nghĩ được ai đó có cái tính tôn giáo nếu mà người đó không có nghiêm trọng, không có nghiêm trang, không có nghiêm chỉnh. Nghiêm trọng đã trở thành gần đồng nghĩa với tôn giáo rồi. Buồn bã, mặt dài ra thường thượt. Bạn có thấy các thánh nhân của bạn cười không? Đó là lý do tại sao cái gọi là các thánh nhân Ấn Độ chống đối lại tôi. Họ không thể tin được rằng người chứng ngộ lại có thể đi kể chuyện cười. Họ không thể nào tin được điều đó. Kinh nghiệm riêng của tôi là ở chỗ chỉ có người chứng ngộ mới có thể kể chuyện cười được. Cái gì khác còn lại chứ? Người đó đã thấy những cái chuyện cười vĩ đại nhất. Người đó đã thấy toàn thể cái ngớ ngẩn của việc đi tìm chứng ngộ rồi. Người ta thấy chứng ngộ không phải bởi việc tìm đâu, mà bởi một ngày nào đó đi tới cái điểm tuyệt vọng. Tuyệt vọng tới cái mức mà người ta vứt bỏ hết tất cả mọi nỗ lực. Trong chính cái khoảnh khắc đó mà người ta trở nên nhận biết về nó. Khi việc tìm dừng lại, việc ham muốn biến mất, bạn bị bỏ lại một mình cùng với bản thể của bạn. Không đâu mà đi, bạn ở trong. Cuộc hành trình bên trong không thực là cuộc hành trình. Khi mọi cuộc hành trình biến mất, không có đâu mà đi, không có chỗ nào mà đi, nowhere, không có mối quan tâm nào tới việc đi nữa. Bạn đã tìm theo tất cả mọi hướng và tất cả mọi hướng đều không được đối với bạn. Trong tuyệt vọng hoàn toàn, bạn đơn giản dừng lại, bạn sụp đổ. Nhưng chính cái việc sụp đổ đó là cái khoảnh khắc của biến đổi đó. Không có đâu mà đi. Bạn ở trong, không tìm cái gì, chỉ người tìm kiếm còn lại. Không cố gắng bắt giữ cái gì, bạn đột nhiên trở nên nhận biết về kẻ bắt giữ. Không quan tâm tới bất kỳ đối thể nào, tiền hay là chứng ngộ hay là thượng đế, vân vân. Chỉ còn cái tính chủ thể có đó thôi. Bạn quay trở về nhà và có tiếng cười lớn, có tiếng cười to, bởi vì bạn bao giờ cũng ở đó rồi. Tương truyền là khi Bồ Đề Đạt Ma trở nên chứng ngộ thì ông ấy đã không có ngưng cười trong suốt 7 năm trời. Có một câu chuyện khác ở Nhật Bản về vị Phật cười Hotei. Toàn thể giáo huấn của ông ấy chỉ là tiếng cười. Ông ấy sẽ đi từ chỗ nọ sang chỗ kia, từ bãi chợ này sang bãi chợ khác. Ông ấy sẽ đứng ở giữa chợ và bắt đầu cười. Đó là buổi giảng đạo của ông ấy đó. Tiếng cười của ông ấy truyền nhiễm, có tính lây nhiễm, tiếng cười thật. Toàn thể bụng của ông ấy rung lên cùng với tiếng cười, chuyển động cùng với tiếng cười. Mọi người sẽ tụ tập lại, họ bắt đầu cười. Và thế rồi tiếng cười sẽ lan rộng, và cái con sóng chiều của tiếng cười và cả làng được tràn ngập với tiếng cười. Mọi người thường đợi Hotei tới làng, bởi vì họ, bởi vì ông ấy đem tới cái niềm vui cho họ, đem tới phúc lành. Ông ấy chưa bao giờ thốt ra dù chỉ một lời, chưa bao giờ. Bạn hỏi về Phật và ông ấy sẽ cười. Bạn hỏi về chứng ngộ và ông ấy sẽ cười. Bạn hỏi về chân lý và ông ấy sẽ cười. Tiếng cười đó là thông điệp duy nhất của ông ấy. Bây giờ, trên cực đoan đối lập, người Kitô giáo nói Giê-xu chưa bao giờ cười. Người Kitô giáo ắt hẳn đã diễn giải sai Giê-xu rồi. Nếu người Kitô giáo mà đúng thế thì Giê-xu không có chứng ngộ. Và tôi ưa thích Giê-xu chứng ngộ hơn là người Kitô giáo đúng. Cho nên tôi nói với bạn, ông ấy đã cười. Ông ấy phải đã cười. Chỉ những người như thế mới có thể cười được. Toàn thể năng lượng của họ trở thành niềm vui sùng sục. Toàn thể bản thể của họ tuôn ra trong mở hội. Tiếng cười đó là việc mở hội. Giê-xu ắt hẳn đã cười. Cái cảm giác riêng của tôi là ở chỗ tiếng cười của ông ấy ắt hẳn đã xúc phạm tới cái gọi là các giáo sĩ nghiêm trang vào thời mà ông ấy đang sống. Ông ấy ắt hẳn đã kể những câu chuyện cười hay. Ông ấy là người Do Thái mà, và người Do Thái thì có những chuyện cười hay nhất thế giới. Và ông ấy không phải là người có thể được tin là nghiêm trang tới mức mà ông ấy chưa bao giờ cười. Một ấn tượng sai đã được tạo ra bởi Kitô giáo. Giê-xu được vẽ khi bị đóng đinh, và điều đó mang đến cái ấn tượng sai. Trong cả cuộc đời của mình, ông ấy đã không ở trên cây thập tự. Hiểu biết riêng của tôi là ở chỗ trên cây thập tự, ông ấy ắt đã cười. Bởi vì chỉ con người có tiếng cười lớn thì mới có thể nói với Thượng Đế: Cha ơi, xin tha thứ cho những người này đi, bởi vì họ không biết họ đang làm cái gì. Ông ấy không nghiêm trang, ông ấy không buồn, ngay cả cây thập tự cũng là việc mở hội. Con vật có thể chơi nhiều nhất, nhưng không có con vật nào có thể mở hội. Điều đó chỉ được trao cho con người thôi. Đó là đặc quyền của họ, quyền mở hội. Và tiếng cười là việc mở hội tốt nhất. Cười là phẩm chất con người nền tảng của bạn. là phẩm chất người nền tảng của bạn. Nếu bạn bắt gặp một con trâu cười thì bạn chắc phải phát điên thôi. Không có con vật nào có thể cười, chỉ duy nhất là con người có thể cười. Đó là cái gì đó đặc biệt, món quà của Thượng Đế. Và một cách tự nhiên, khi người ta trở nên chứng ngộ, người ta sẽ có khả năng có tiếng cười toàn bộ. Bạn cần có lý do để mà cười. Ông ấy sẽ không cần lý do nào để cười cả. Tiếng cười sẽ chỉ là phẩm chất tự nhiên của ông ấy. Đó là nghĩa của câu chuyện rằng Bồ Đề Đạt Ma chưa bao giờ ngưng cười trong suốt 7 năm trời. Không có lý do nào, chỉ toàn thể cái buồn cười của sự việc. Đó là nhiều chư Phật thế và mọi người đều tin rằng mình không phải là Phật, và cứ cố đạt tới Phật tính. Các bạn tất cả đều là chư Phật. Dù bạn biết điều đó hay là không, không thành vấn đề. Phật tính của bạn không có bị ảnh hưởng bởi điều đó. Bạn vẫn còn là vị Phật. Bạn có thể tin rằng bạn không phải là vị Phật, thì niềm tin của bạn sẽ không làm có biến đổi bản tính của bạn được. Dù bạn có tin, bạn có thể tin vào bất kỳ cái gì, niềm tin của bạn vẫn còn là hời hợt. Tại chính cốt lõi của linh hồn của bạn thì bạn là vị Phật. Khoảnh khắc mà bạn không còn trong ham muốn nữa, bạn sẽ trở nên nhận biết về trung tâm bên trong nhất của bạn. Ham muốn đem bạn đi xa khỏi bản thân bạn. Và đó là vấn đề. Machira, bạn chắc là đã quá ham muốn về chứng ngộ, do đó mà bạn đang trở nên nghiêm trọng thôi. Chứ bằng không thì chẳng có vấn đề nghiêm trọng gì trong việc chứng ngộ cả. Không có một cái vấn đề nghiêm trọng gì trong việc chứng ngộ cả.